bị con nhện rồi bay ra thì bị trùng chuồng. Thì như vậy tối, chờ tới tối thì kiếm ăn, mới gặp được miếng mồi đốt vô cái bị đầu. Thì quý vị thấy, còn lại còn bị con gì nữa, bị con với mũi nữa. Thì như vậy quý vị thấy rằng đời nó có cái gì mà yên ổn. Là ban đêm á, kiếm ăn thì ăn đậu trắng đủ chút đã mà sống á, thì bị người ta đập, rồi bay ra thì bị do mũi đốt. Ban ngày kiếm chỗ nút thì cũng bị tất cả cái giết. Thì quý vị nghĩ là còn có cái phút nào gọi là phút an ổn của nó đâu. Vậy mà mình nghĩ tới thanh phận của nó, không có một phút an ổn mà không thương nó, lại còn giận nó là giận cái gì. Thì quý vị nghĩ mình mà nếu mà khi nào đói quá mà kiếm miếng cơm ăn, nếu mà trong khi mình đứng ăn mà ai hết mâm cơm lên mình nổi nóng rồi phải không? Thần nói bây giờ đói quá, giật như thịt hay là chỗ nào có máu lúc đã, nó đâu có nghĩ rằng cái đó là nó muốn hại mình. Nhưng mà đói thì gặp đau bám đó, gặp người cắn người, gặp vật cắn vật để mà kiếm chút sống. Rồi khi đó mình không thương mình lại đập nó một cách nhát nhuyễn, rồi sao một lần tức nữa chứ chưa đã giận. Thì đó, thì quý vị nghĩ cái thanh phận của con vật nó như vậy, còn thanh phận của mình như vậy, thì quý vị nghĩ sao? Cho nên tuy là một cách nhỏ mà mình nghĩ tới rồi mình thương, thương thì tất nhiên là mình không có nỡ, giả sử phủi nó đi thì thôi, chứ còn giết nó thấy cũng tàn nhẫn quá, phải không? Nhưng mà thế gian đâu ai thương, đâu ai nghĩ tới mấy cái đó, cứ nghĩ rằng nó cắn mình là mình đập cho đã tay thôi, chứ không có nghĩ gì thanh phận của nó đương là khổ sở, quá khổ sở. Vì vậy cho nên người biết tu, mình quan sát những chuyện nhỏ xíu đó, mình thấy cũng đáng thương. Mình để mà khởi cái lòng thương từ vật nhỏ, thì nếu từ vật nhỏ mà biết thương rồi, thì chắc rằng không có cái tâm nào mà nở tạo ác để mà chịu những cái quả khổ lớn lao sau này. Một bài kinh 123: như người đi buôn mang nhiều của báo mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao? Như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào thì các ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế ấy. Câu này Đức Phật nói thực là thiết tha. Người đi buôn mang nhiều của mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao? Đó là trường hợp thứ nhất. Người đi buôn mang nhiều của mà đi con đường vắng không có người thì tất nhiên họ phải tránh những chỗ nguy hiểm, nghe chỗ nào có cướp có đồ đó thì họ tránh xa, không bao giờ họ dám bị men gần. Như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào, tự nhiên chúng ta là người tham sống đây, nghe nói thuốc độc thì quý vị dám gần không, dám nếm không? Nghe là tức là phải tránh xa,
thì ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế ấy đó. Thế ấy thì giờ nếu mà mình nghĩ tới việc ác, khi vừa phải nghĩ việc ác thì mình nhớ rằng người tham sống tránh xa thuốc độc thế nào thì mình cũng phải tránh xa những cái niệm ác, những cái điều ác như thế ấy. Thì nhớ được cái đó thì chắc rằng quý vị không dám làm ác. Nó là mình phải luôn luôn tự nhắc mình, lấy những cái lời Phật dạy đây mà nhắc, vừa có một niệm ác, một niệm xấu thì mình nhớ rằng kẻ tham sống tránh xa thứ độc thế nào thì mình ở đây tránh xa điều ác cũng thế ấy. Nghĩa là phải luôn luôn mà nhắc như vậy. Đến bài kinh 124: với bàn tay không thương tích có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc, với người không làm ác thì không bao giờ bị ác. Đó. Thì quý vị thấy nếu mà bàn tay của mình nó không có bị cày, nó không có bị đứt, bị lỡ, thì như vậy mình có cầm mình nhồi những cái thuốc độc nhưng rồi mình rửa tay sạch thì thôi, nó không sao. Còn nếu mà người mà bị lỡ hoặc là bị cày da mà họ cầm tới thuốc độc thì thế nào họ cũng bị nhiễm độc. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói nếu mà cái người không bao giờ làm ác thì cũng không bao giờ bị ác, bị quả báo ác. Nhưng mà câu nói này sẽ có một ích gì đâm ra nghi. Nhưng bây giờ thấy thì hiện đời có nhiều người từ bé chí trưởng hình như họ không có làm ác mà sao thấy họ vẫn chịu quả báo ác, tức là họ hoặc bị những cái khổ này, những cái khổ kia, hoặc là đau ốm tật nguyền. Cũng có những trường hợp gần như ngoại lệ đó,
Thì như vậy thì quý vị nghĩ sao? Thì tôi cũng đã giảng thêm cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa. Nếu mình không, trong đời này mình không làm ác mà, thì đúng ra là không có quả báo ác, không quả báo ác nào đến mình được. Nhưng mà có những trường hợp thấy họ không làm ác mà sao thỉnh thoảng cũng có những cái quả ác đến với họ. Thì điều này tôi chia ra làm hai hạng để mà giải thích. Một hạng thứ nhất đó, là họ làm lành, thế thì cả đời họ làm. Nhưng cái lành đó là cái lành về hình thức, tức là về mặt nổi họ làm. Nhưng mà trong cái lành nó có những cái gì nó hơi nham hiểm ở trong á. Quý vị để ý, ở trong xã hội này có những hạng người như vậy, thấy họ làm lành, họ nói lành lắm, nhưng mà có cái gì nham hiểm ảnh ảnh cái trong đó. Cho nên làm lành mà không có thuần lành. Cho nên cái lành với người phàm họ thấy người đó làm lành, mà sự thực rồi nó có ảnh ý không lành, cho nên cái quả báo nó cũng không có phải thuần tốt.
Đó là cái hạng người thứ nhất. Vì vậy cho nên hạng người này tuy thấy làm lành mà vẫn có bị quả báo ác, mà người phàm tục không thể nào biết được. Chỉ có cái người gọi là bậc thánh nhân mới biết được kẻ đó thôi. Chứ còn bên ngoài họ tráo trở khéo léo lắm, họ che đại bằng những hình thức đạo đức, mà ở trong mới có những cái nham hiểm nhầm. Rồi mình không biết, mình tưởng đâu họ tốt, rồi khi mà thấy họ bị quả báo ác thì mình kêu trời kêu đất, tội quá người đó ở đó, rồi thấy họ hiền lành, tại sao bây giờ họ mắc quả báo ác. Chứ không ngờ họ lành ở mặt nổi, mà mặt chìm họ lại chẳng lành. Thì cái người đó họ bị quả báo ác là chuyện cố nhiên.
Nhưng mà có người thật là lành,
cả hai mặt nổi và chìm đều lành mà vẫn bị quả báo ác thì sao? Thì đó là cái quả báo thừa của đời quá khứ, chứ không phải là tất cả làm lành đều được quả lành hết. Vì sao? Vì đâu phải chúng ta chỉ có ngang trình ở đời này từ khi cha mẹ sanh cho tới bây giờ thôi, mà chúng ta còn đã không biết bao lần sanh về trước nữa. Vì vậy cho nên trong kinh Phật nói rằng cái quả báo của nhà Phật nói đó, nó liên hệ tới ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên mình không biết được đời quá khứ của mình nó là thuần thiện hay là có ác lãnh. Vì vậy trên đời này tuy mình làm lành mà cũng không chắc gì mình được hoàn toàn hưởng quả lành. Nếu cái đời trước mình còn thừa của quả báo ác thì đời này mình phải gian dạ chịu. Ở đây Đức Phật Ngài cũng nói một chiều, tức là Ngài muốn răn những người đừng có làm ác mà lúc nào cũng nghĩ điều thiện, chứ còn Ngài không muốn phân tích cả ba đời. Nhưng mà nếu nói như vậy thì e quý vị thấy người làm lành mà gặp quả báo ác thì quý vị đâm ra ngờ. Như vậy mà tôi phải giảng rộng hơn một chút, để biết rằng tuy hiện đời mình làm lành thì tình làm lành nhưng vì cái quả báo ác thừa của đời trước còn lưu lại, cho nên cũng có khi mình phải chịu cái quả ác. Nhưng quả ác đã hết rồi thì cái lành sau này nó sẽ hiện đầy đủ. Đến bài kinh 125: đem ác ý thân phạm đến người không tà vại, thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại kẻ làm ác như ngọn gió tung ngược gió tung bụi. Đó, thì quý vị thấy một cái hình ảnh thật là rõ ràng. Đức Phật giảng kinh không có những cái gì cầu kỳ, như mấy đứa trẻ nó chơi ở ngoài đường, đứa này nó ghét đứa kia, nó muốn ném bụi cho đứa kia chơi, nhưng mà vô tình nó đứng ở dưới gió mà ném bụi cho đứa trên gió bị bụi lắm. Thì quý vị thấy được không, càng ném thì bụi càng phủ lên đầu nó. Đó, thì cũng như vậy, cái người ta không có những cái xấu, không có những cái dở, người ta thanh tịnh không nhiễm ô, mà mình cố đem những cái điều xấu, điều ác để mình hại họ thì càng hại họ, tức là trở lại hại mình chứ không có hại đến người ta. Cho nên đây Đức Phật dùng cái ví dụ ngược gió tung bụi, bụi không tới người mà trở lại phủ trên đầu mình. Bài kinh 126: một số sinh ra từ bào thai kẻ ác thì đọa vào địa ngục,
người chính tịch thì sinh lên chư thương, nhưng cõi niết bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử. Đây Đức Phật nói tổng quát, tức là các loài chúng sanh mà sanh từ bào thai, thì trong các loài đó tuy đồng sanh ở bào thai, nhưng mà cái mỗi loài hay là mỗi cái hạng có cái quả báo khác nhau. Người ác thì sanh trong bào thai rồi sẽ rơi vào địa ngục, người lành sanh trong bào thai nhưng rồi sẽ sanh lên các cõi trời. Chỉ có những người nào cũng sanh ra từ bào thai mà họ đã diệt sạch nghiệp sanh tử thì người đó sẽ đạt được niết bàn. Thì như vậy cũng đồng sanh ở giữa đời này, ai như ai cũng do cha mẹ sanh ra, nhưng mà mỗi người rồi đi mỗi đường, kẻ thì đi xuống địa ngục ngạ quỷ chúng sanh, người thì lên cõi người cõi trời, người thì đạt được niết bàn. Thì đó, thì như vậy quý vị thấy nghĩa là bao nhiêu con đường tốt xấu nghĩa là đã trưng bày ở trước quý vị, tự chọn lựa lấy một lối mà đi. Nếu mà mình làm ác, đó là mình chọn những cái lối địa ngục ngạ quỷ chúng sanh. Nếu mình làm lành, đó là mình chọn con đường cõi người cõi trời. Còn nếu mình cố gắng diệt nghiệp sanh tử, đó là mình thẳng tới niết bàn an lạc. Đó, thì trong cái đó Đức Phật ngài chỉ cho rằng ai cũng có khả năng, để rồi mỗi người chọn lấy một con đường mà đi. Bài kinh 127: chẳng phải bay lên hư không trung, chẳng phải lặn xuống đá bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây. Đức Phật ngài nói rằng không thể bay lên không trung, cũng không phải lặn xuống đá bể, cũng chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây. Thì cái câu kinh này chúng ta nhớ lại cho thật kỹ thì quý vị thấy có nhiều người làm ác rồi họ chạy trốn, họ tưởng rằng họ trốn đó là khỏi được nghiệp ác, nhưng mà làm sao khỏi được. Có thể là họ khỏi được cái ác, cái quả ác của hiện tại, nhưng quả ác của vị lai làm sao khỏi được. Nhưng nói cái này thì tôi cũng giải thích thêm để quý vị hiểu cho tường tận về cái ý nghĩa cái nghiệp ác. Thường thường trong nhà Phật cụ thể quá cái nghiệp thiện nghiệp ác của mình bằng hình ảnh một chiếc gương, thường thường gọi là nghiệp cảnh, tức là cái gương nghiệp. Cái gương nghiệp nó rằng khi mà mình đây là nó có vẻ thành thoại một chút, cái rằng khi mình nhắm mắt mình chết xuống địa ngục, vua Diêm Vương sẽ dẫn mình tới cái chỗ mà tra vấn. Khi tra vấn rồi thì nếu mình có những cái tội lỗi ở nhân gian, mình tạo cái gì đó mà mình che giấu mình không chịu khai thiệt, thì các ngài không có tra, không có đánh đập, nhưng mà các ngài dẫn mình tới trước một cái gương đó, gọi là nghiệp cảnh đài tiền đó, tức là ở trước cái gương nghiệp. Rồi mình đứng mình dòm trong gương thì mình làm cái ác nào lúc đó trong gương nó hiện ra đầy đủ, nó thấy rõ cái hình ảnh mình hồi đó. Ví dụ mình giết người sao lúc đó nó cũng hiện ra, hoặc là mình làm cái gì mà hồi đó giờ mình che giấu được, lúc đó trong gương đều hiện rõ hết. Thì như vậy cho nên xuống vô Diêm Vương cái hết dấu nghiệp mình ở đâu nó hiện ra đó. Thì đó là có vẻ hơi thần thoại một chút. Thì bây giờ nói về cái lý thực của nghiệp để cho quý vị thấy. Vì trong nhà Phật nói cái nghiệp thiện cái nghiệp ác không bao giờ mất. Thì khi nghe nói không bao giờ mất, người ta tưởng là hai bên vinh giai giác của mình đây là có những vị thần nó luôn luôn theo dõi viên chép, mình làm cái việc ác nào thì các ngài ghi vô sổ, làm cái việc thiện nào các ngài cũng ghi vô sổ, rồi tới ngày mình chết rồi các ngài nạp sổ xuống rồi phán quan chứ mới xét tội mình hoặc là xét cái phước mình, thì tùy công thưởng tội thì trình. Thì đó là theo cái quan niệm mình tưởng rất là thường, nhưng với cái con mắt của người hiểu đạo Phật thì không phải như vậy. Cái nghiệp thiện nghiệp ác của mình theo tôi nói qua cái lý duy thức học của đạo Phật Tức là trong đạo Phật nói, trong con người mình có cái thức thứ tám gọi là tàng thức, là cái thức chứa đựng một cái hành động nào của mình tốt xấu, nó đều gây cho một cái ảnh hưởng hay là cái hột giống để mà chôn ở trong cái thức đó. Thì cái hột giống đó hay là cái ảnh hưởng đó nó chôn sâu ở trong cái thức đó, cũng như là cái cuồng phim mà những cái ảnh gì ở ngoài có thì nó quay gì đó, quay đó rồi nó cuộn lại dành đó. Là cái khi nào rỗi thì nó chiếu trở ra, tức là nó hiện ra, thành ra không có cái gì mà mình giấu nó được hết. Thì bây giờ quý vị tự xét lại, ví dụ như một việc làm, một việc ác của quý vị làm, khi quý vị làm đó thì quý vị có thể tưởng rằng mình làm đó rồi mình bỏ qua, nó quên, nó mất, nhưng mà sự thật không phải mất, nghĩa là qua đó lấp đi thì nó quên, mà nếu có cái cơ duyên nào phục hồi lại, nó vẫn sống lại như cũ thì nó không có mất. Ví dụ như bây giờ có một ông A, ông đó hồi trước cái xúc phạm hay là có một cái lỗi gì nhỏ nhỏ cho quý vị, mà quý vị lúc đó có thế lực hơn ổng, cho nên từ cái lỗi nhỏ mà mình ý thế lực của mình hành phạt họ một cách nặng nề quá cái lỗi của họ, thì đó là một tội ác. Thì bây giờ hành phạt rồi, lúc đó mình bỏ qua, mình không có nhớ nữa, rồi họ cũng không có khả năng mà để mà phục thù mình, thì như việc dạy mọi việc coi như trôi qua. Nhưng 5 năm, 10 năm, 20 năm gì đó, khi đó mình lại mất cái quyền thế, cái ông A kia lại trở lại có quyền thế, thì lúc đó hai bên gặp mặt nhau thì sao? Thì cái mối thù cũ của họ trỗi dậy, thì nơi mình họ nhắc lại thì mình cũng sực nhớ, thì cái đó nó cũng còn chứa ở trong lòng mình. Cho nên rồi khi mà những cái hình ảnh nó vừa gặp lại nhau thì những cái gì hồi xưa nó sống trở lại. Vì vậy cho nên biết rằng nó không có mất. Cũng như những chuyện rất bình thường, là khi mà quý vị ngồi học bài, đọc bài thơ hay là câu văn hay, khi mình đọc đó thì mình cũng nói đọc cho thuộc, nhưng mà không biết thuộc là để chỗ nào, có ai biết đọc để chỗ nào nó thuộc không? Thì đọc thì cứ đọc vậy thôi, nhưng mà đọc nhiều lần tự nhiên nó thuộc, mà cũng không biết nó chứa chỗ nào, nhưng mà đọc rồi thì nó thuộc rồi. Giả sử 5-3 tháng hay 7-8 tháng nó có thể quên, nhưng mà nếu tới đâu đó người nào nói câu đó lại thì kịp liền nhớ, nó nhớ lại, có khi nhớ mà mình nhớ không đầy đủ, nhưng mà cũng có cái nhớ. Thì như vậy biết rằng cái gì mình quên vô rồi thì nó cũng có, nó đã có cái hột giống trong đó. Nếu mà quân mạnh thì cái hột giống nó mạnh, yếu thì hột giống nó yếu. Vì vậy cho nên cái hột giống đó nó đã nằm ở trong tâm thức của mình, chứ không phải ai hết. Thì khi nào, ví dụ như lúc mình còn mạnh còn khỏe, thì cái hột giống đó coi như nó yếu đi, nó bị những cái hành động bằng bình thường của mình đó lấp nó, làm như nó bị khuất. Thì khi nào quý vị bệnh yếu hoặc là ngồi một mình thì những cái đó nó mới trở lại, nó sống lại mạnh, thì lúc đó tức là nó hoạt động một cách mạnh mẽ. Thì đó là để thấy rằng vì vậy cho nên khi cái người chết lúc mà họ còn khỏe mạnh, họ gây nghiệp hoặc là làm ác bao nhiêu, họ tưởng như họ quên, rồi tới chừng khi mà sắp chết và lúc chết thì lúc đó họ không còn hoạt động nữa, thì cái đó họ sống trở về lại tâm thức của họ, thì tâm thức họ chừng đó họ mới hiện ra tất cả những cái cuồng phim mà quay từ hồi mình sanh cho tới khi mình tử, nó chứa trong hết, lúc đó nó quay lại, thì lúc đó gọi là cái nghiệp cảnh nó hiện rõ ràng, không chối, không giấu được. Chối người ta thì được, chứ chối mình làm sao chối được. Vì vậy cho nên tất cả đều hiện, nên không mất, không có mất cái gì hết. Thì do đó cho nên nói rằng dù chạy trốn ở chỗ nào, núi thẳm hay là trong đáy biển, dân dân cũng không trốn được cái nghiệp. Bởi vì nó đã theo mình, nó ở trong tâm thức của mình mà ở đâu mà trốn. Vì vậy cho nên nghĩa là nói là nghiệp không bao giờ trốn được, nghĩa là có tạo rồi thì phải có chịu, không thể nào trốn được, trừ ra mình dẹp nó hết thì như vậy gọi là hết nghiệp. Chứ còn nghiệp mà trốn thì không bao giờ trốn được. Đến bài kinh 128: chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này chẳng có nơi nào trốn khỏi tử thần. Thì hồi nãy là trốn nghiệp, bây giờ là trốn ông thần chết.
bây giờ chạy lên đâu? Chạy lên không trung, hay là chung với biển, hay là vô trong hang núi, vân vân, chỗ nào thì cái ông thần chết ông cũng đuổi theo. Nghĩa là khi mà cái duyên mình hết, cái mạng sống mình cùng, thì ở đâu rồi cũng chết. Cũng như đây là dẫn một bài kinh, nói rằng sở chưa có mấy cái vị tu, họ chứng được ngũ thông, tức là họ biết bay lên trời, biết lặn dưới nước, vân vân. Họ biết họ cái mạng sống sắp tàn, lúc đó mỗi người chạy mỗi nơi trốn để cho khỏi chết. Nhưng mà tới cái khi giờ phút chết đến thì ở nơi nào rồi cũng đều ngã nghiệp ra mà chết hết. Cho nên Đức Phật mới nói không ở đâu mà trốn được cái chết. Đến phẩm thứ 10, phẩm đao trượng. Bài kinh 129, ai ai cũng đừng cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự chết. Vậy nên lấy lòng mình, suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. Đây là Đức Phật răn chúng ta đừng giết hại. Thì có người nào không sợ gươm đau hay không? Đó. Thì như vậy, có ai không sợ chết hay không? Nếu mình sợ gươm đau, mình sợ chết, thì xét nơi lòng mình biết, đừng có nên biểu người khác giết, và hay chính mình giết. Đó. Thì như vậy đó là mình giết được cái khổ gây cho người, rồi trở lại nó hại mình. Đến bài kinh 130, ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích được sống còn, vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. Thì hai trường hợp này Đức Phật dạy nó tương tự với nhau, là ai cũng vậy, ai cũng sợ chết, ai cũng muốn sống. Thì như vậy cho nên mình muốn sống, cho nên không để cho người khác chết. Mình sợ gươm đao, cho nên không để cho người khác phải bị gươm đao. Đó là cái điều mà mình nên xét lòng mình để suy ra lòng người. Bài kinh 131, người nào cầu hạnh phúc cho mình mà lại lấy đao gậy phá hại hạnh phúc kẻ khác thì sẽ không được hạnh phúc. Nếu mà mình muốn được hạnh phúc của mình mà lại phá hoại hạnh phúc của kẻ khác thì như vậy tức là mình không được hạnh phúc. Bởi vì ai để cho mình yên mà được hạnh phúc? Bài kinh 132, người nào cầu hạnh phúc cho mình mà không lấy đao gậy phá hại hạnh phúc kẻ khác thì sẽ được hạnh phúc. Thì mấy bài kinh này dễ hiểu nên tôi chỉ nói sơ lược thôi. Nghĩa là nếu chúng ta cầu hạnh phúc thì tự chúng ta không nên phá hoại hạnh phúc của kẻ khác. Nếu mình được hạnh phúc thì cũng muốn cho người ta được hạnh phúc, thì như vậy mới gọi là có hạnh phúc. Bài kinh 133, chớ nên nói lời thô ác. Khi ngươi dùng lời thô ác nói với người khác, người khác cũng dùng lời thô ác nói với ngươi. Thương thay những lời nóng giận thô ác chỉ làm cho các ngươi đau đớn khó chịu như đau gậy mà thôi. Cái bài kinh này thì quý vị thấy Đức Phật ngài thương chúng ta mà dạy nhắc mình đừng có lấy lời thô ác, tức là đừng lấy những lời dữ, lời làm cho người đau khổ mà nói cho kẻ khác. Nếu mình dùng lời thô ác mà mình nói với người khác thì người khác họ sẽ dùng lời thô ác mà trả lại mình. Thì như vậy kẻ dai người trả, trả trả dai dai, người rốt cuộc rồi ai cũng đều là khổ chứ không có ai vui hết. Thì quý vị thấy như ở thế gian, nghĩa là muốn hơn người ta một lời một câu, cho nên kiếm cái gì mà cao hơn để nói. Nhưng mà nói một lời cao hơn người ta là người ta có nhịn mình đâu, thì họ phải kiếm lời cao hơn. Như vậy thì kẻ kiếm lời này cho hơn, người kiếm lời nọ cho hơn, cứ như vậy rồi hai bên đều chịu khổ. Thì chi bằng một kẻ hơn rồi một kẻ không thèm tính hơn, thì như vậy là yên ổn. Thì đây tức là bài kinh sau. Bài kinh 134, nếu ngươi mặc nhiên như cái đồng la bể trước những người đem lời thô ác cãi vã đến cho mình, tức là ngươi đã tự tại đi trên con đường niết bàn, người kia chẳng làm sao tìm sự tranh cãi với ngươi được nữa. Đó, bài kinh này thật là hay đó. Đức Phật ngài nói rằng nếu mà chúng ta mặc nhiên như cái đồng la bể hết, tức là đánh hết kêu rồi, thì sao? Trước những người mà thô ác cãi vã đến cho mình,
mình vẫn mặc nhiên. Thì như vậy tức là mình đã tự tại đi trên con đường Niết Bàn, người kia chẳng làm sao tìm sự tranh cãi với mình được nữa hết. Thì bây giờ cái mà hay nhất, một cái thuật mà an ổn khoái lạc trong cuộc sống hiện tại và vị lai, là mặc nhiên trước người cãi giả. Thì quý vị thấy có khi nào mà người ta cãi mình, chống như mình, mình làm thinh, mình bỏ qua, mình cười cười chứ đừng giận. Rồi họ nói hồi mình không có trả đi trả lại, lúc họ thua buồn họ cũng hết nói. Thì như vậy mình an ổn, tự nhiên hoài. Còn nếu mà họ vừa cãi một câu, mình đáp lại một câu, tức là lấy một trả một, hoặc là lấy hai để trả một, rồi cứ vậy chồng lên, thì rồi đi tới cái chỗ mà gây đau khổ với nhau. Còn nếu một người cãi, một người không cãi, thì như vậy cái người cãi mà người ta không cãi một hồi, cái cãi họ trở thành vô nghĩa, rồi họ cũng hết cãi luôn. Thì như vậy tức là cả hai đều được an ổn, đều được tự tại. Người như vậy đó Đức Phật gọi là người tự tại đi trên đường Niết Bàn. Thành Niết Bàn tức là an lạc. Mà mình ta cãi mà mình không cãi lại thì tất nhiên họ thấy cãi rồi. Thì người nào muốn cãi mình đều không cãi hết. Thì như vậy cả ngày mình an ổn, mình không có thắc mắc, mình không có rầu buồn, mình không có nghĩ rằng câu đó mình thua, câu kia mình hơn, mình không có nghĩ cái đó. Thì đó là mình đã tự tại, đã an ổn. Chỉ có những người hay cãi giả, nghĩ câu này thua câu kia hơn, những người đó là người đau khổ nhất. Là họ đau khổ khi họ nói thua người ta, mà họ cũng đau khổ khi họ nói hơn người ta. Nói như vậy quý vị nghe hơi lạ, nói hơn là họ khoái chí lắm chứ, nhưng mà thực ra đó là họ đau khổ. Vì nếu mà nói hơn người ta không có lời để mà đáp lại được, thì mai chiều họ cũng phản ứng bằng cách khác, thì tức là cũng làm cách cho họ phải khổ. Cho nên họ khi họ hơn người ta, nếu họ có cái vui tạm thời rằng họ thắng, thì họ sẽ có cái khổ bị người ta ngầm trả lại bằng một cách khác, cho nên rồi họ cũng khổ. Vì vậy cho nên cái người mà không hơn không thua, trước mọi cảnh đều mặc nhiên, không có cần phải cãi vã. Nói vậy rồi quý vị nghĩ rằng ai nói trâu thì mình cũng nói theo trâu, nói ngựa thì cũng nói theo ngựa, nói cái gì mình cũng đáo theo cái ấy. Thì như vậy là quen hết, là êm xuôi hết, phải vậy không? Nó không hẳn như vậy. Ở đây là Đức Phật chỉ nói ở trong phạm vi cãi, cãi vã với nhau. Nó là cãi nghĩa là tranh đấu. Nếu người ta có ý tranh đấu với mình thì mình đừng có ý tranh đấu với người. Thì như vậy sự tranh đấu sẽ hết. Thì như vậy đó là một phương pháp làm cho dứt tranh đấu. Mà dứt tranh đấu tức là an lạc. Còn nếu mà cần bàn thân ý, ví dụ như đôi ba huynh đệ muốn ngồi lại để mà bàn tìm ra một lẽ thật của đạo, hay là tìm ra một lẽ thật của một công việc gì mà cần phải suy luận, thì lúc đó bàn là chuyện nên chứ đâu phải không nên bàn. Nói không nên bàn là cái gì cũng bỏ qua hết, nghe người ta bàn chuyện phải chuyện quế cho mình nó không được bỏ qua, vì mình là không có bàn, thì như vậy đó là lầm. Ở đây mình không nên cãi vã, mà mình cần phải biện minh rành rõ tốt xấu thiện ác phải quý, thì như vậy mình mới khỏi lầm. Cho nên quý vị đừng có hiểu cái nghĩa là mình mặc nhiên rồi cái gì cũng mặc nhiên, không phải. Nghĩa là khi mà họ định tâm tranh đấu với mình thì mình dứt đi tâm tranh đấu với họ, thì đó là cái an ổn. Bài kinh tâm 35: như với chiếc gậy, người chăn trâu xua trâu ra đồng, sự già sự chế cũng thế, thường xua chúng sanh đến tử vong. Nó là trâu ra đồng nhờ cái gì? Nhờ gậy của chú Mục Đồng, phải không? Sáng thì xách cây roi ra vứt chót chót và roi cái trâu nó ra đồng đi ăn đâu đó đàng hoàng. Thì bây giờ cái gì mà xua mình tới tử vong? Tức là cái già cái chết. Nó lâu lâu sực nhớ trên đầu tóc bạc đó, nó đẩy mình gần tới tử vong rồi. Ít bữa giờ tới cái đăng lung lai, biết đó là nó đẩy mình gần tới tử vong. Rồi ít bữa dòm lại gương thấy da mặt mình nhăn nhau, thì biết đó là những cái tướng nó đẩy mình tới tử vong. Thì như vậy cái già cái chết nó đẩy mình tới tử vong, cũng như là cái gậy của chú Mục Đồng
đẩy cái bầy trâu ra ruộng vậy, là nó không dừng lại, nó không tha cho mình. Bài kinh 136, kẻ ngu phu tạo các nghiệp ác, ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo gì chăng. Người ngu tự tạo ra nghiệp để chịu khổ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt mình. Đó. Ở đây là Đức Phật nói trường hợp những người ngu tuy là tạo ác nghiệp mà vẫn không tự biết có quả báo gì chăng. Như vậy, họ ngu họ tạo nghiệp rồi họ để họ chịu khổ, chẳng khác nào như người lấy lửa đốt mình. Bởi vì ở đây có một số người họ hiểu lầm thế này. Họ nói như mấy người Phật tử đi tới chùa quy y thọ năm giới, bởi thọ giới mà phạm giới mới có tội chứ, phải không? Còn những người mà họ không từng đi chùa, không từng quy y, không từng thọ giới thì họ phạm đâu có tội, phải vậy không? Thì cái chỗ này quý vị nghe, quý vị để ý một chút. Bởi vì những người họ nói rằng họ không biết tội thì họ làm, họ không có tội. Tại vì mình biết tội mà mình làm cho nên mình có tội. Thì cái điều đó, cái lý luận ấy nó có phải được không? Bây giờ tôi thí dụ như có người họ biết chút ít luật pháp ở thế gian, thì khi đó họ biết luật pháp chút ít mà họ phạm luật thì họ ở tù. Người họ không biết pháp luật mà họ phạm luật, họ có ở tù không? Họ có cãi ông tòa, nó tại tôi không biết luật tôi phạm, tôi không ở tù được không? Không thể được. Dù biết luật, dù không biết luật gì phạm cũng vẫn là ở tù. Thì cũng như vậy, dù mình có thọ giới hay không thọ giới mà mình tạo nghiệp ác mình cũng vẫn chịu. Nhưng mà người thọ giới nhờ có cái thọ giới cho nên vừa tạo và biết cái này mình phạm rồi cho nên mình tránh. Cũng như nhờ học luật cho nên mình vừa làm trái biết cái này là mình phạm nè, cái này mình có tội nè, thì như vậy liền tránh và liền có thể mình sửa đổi mau. Còn người không biết là cứ cấm đầu làm đó là tội, mà cứ cấm đầu làm thì chẳng khác nào như Phật nó lấy lửa tự đốt mình, nó là càng ngày càng làm cho mình phải trái chiêu hết. Mà chính vì ở thế gian có những người lý luận giống như vậy, cho nên phải quý vị để ý đến bài kinh 137 đến 140. Nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều này: thống khổ về tiền tài bị tiêu mất, thân thể bị bại hoại, hoặc bị trọng bệnh bức bách, hoặc bị tán tâm loạn ý, hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị vu trọng tội, hoặc bị quyến thuộc ly tán, hoặc bị tài sản tan nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết đọa vào địa ngục. Đó là 10 điều mà những kẻ ác hại người thiện. Những kẻ ác mà hại người thiện thì sẽ chịu 10 điều quả báo này. Thì trong 10 điều quả báo đã rõ rồi, chúng tôi phải cần phải giải thích thêm. Bài kinh 141: chẳng phải đi chân không, chẳng phải để tóc xù, chẳng phải xoa cho đất vào mình, chẳng phải tuyệt thực, chẳng phải nằm trên đất, chẳng phải để thân hình nhớp nhúa, chẳng phải ngồi xổm mà người ta có thể trở nên thanh tịnh nếu không dứt trừ nghi hoặc. Thì bài kinh này Đức Phật chỉ cho những cái phái tu theo ngoại đạo ở Ấn Độ. Bởi vì ở Ấn Độ có nhiều phái tu ngoại đạo kỳ quặc, có khi thì họ bỏ để tóc bồn chồn, cái đầu bồn chồn, mà cũng như ở Việt Nam mình thỉnh thoảng có những gì mà đầu đanh một đống ở trên đầu đó. Thì họ ở Ấn Độ có một số người họ để tóc bồn như vậy, họ cho đó là tu. Hoặc có những người theo phái ni truyền tử đó, thì họ lấy cho họ xoa xoay mình cho lem lóng dơ dái, họ cho đó là tu. Còn con phá thì tuyệt thực, tức là nhịn ăn, họ cho đó là tu. Còn phá thì nằm trên đất, họ cho đó là tu. Nghĩa là như vậy. Thì hoặc có phá cứ ngồi xổm, tức là ngồi xổm mà nắng suốt ngày, cho đó là tu. Thì như vậy Đức Phật nói tất cả cái hành động đó mà nói đó là thanh tịnh, tức là tu như vậy, làm như vậy đó là hết nghiệp được trong sạch. Thì Đức Phật nói không có, không được. Mà muốn hết nghiệp trong sạch đó là do dứt tất cả nghi lầm ở trong tâm của mình. Bao nhiêu nghi lầm, tức là bao nhiêu cái điều nghi ngờ, bao nhiêu cái mê hoặc mình dứt sạch thì tâm mình mới thanh tịnh. Chứ còn tất cả những cái hành hạ về thân xác không bao giờ làm cho cái nghiệp mình thanh tịnh được. Bài kinh 142: người nào nghiêm giữ thân tâm, chế ngự khắc phục ráo riết, thường tu phạm hạnh, không dùng đao gậy gia hại sinh linh, thì chính người ấy là Bà La Môn, là Sa Môn, là Tỳ Khưu vậy. Đến bài kinh này thì Đức Phật ngài mới dạy, nói là nếu mà người nào biết nghiêm giữ thanh tâm, nơi thân, nơi tâm mình biết nghiêm giữ, tức là biết chế ngự nó, biết khắc phục nó, và thường tu cái hạnh tâm sạch, mình không dùng đao gậy gia hại sinh linh, thì chính người đó là Bà La Môn, là Sa Môn, là Tỳ Kheo. Thì nói như vậy thì quý vị thấy hơi lạ, đúng ra phải nói là người đó là Tỳ Kheo mới phải. Tại sao nói là Bà La Môn, nói là Sa Môn? Ở đây Đức Phật ngài nói một cách khách quan, chứ ngài không nói chủ quan. Tức là đúng ra thì ngài chỉ dạy người thanh tịnh, dạy là đệ tử của ngài, là Tỳ Kheo. Nhưng mà đây ngài cũng nói cả Bà La Môn và cả Sa Môn. Vì Ấn Độ, người mà họ cho rằng tu hành mà chưa nhất là Bà La Môn và Sa Môn, tức là chỉ cho những người xuất gia, dù cho đạo nào miễn xuất gia để đi tu đều gọi là Sa Môn.
Tỳ Kheo đó là chỉ riêng đệ tử của Phật. Như vậy thì người mà biết tu giữ thân mình, tâm mình cho được thanh tịnh thì người đó mới xứng đáng là Bà La Môn, mới xứng đáng là Sa Môn, mới xứng đáng là Tỳ Kheo. Chứ nếu mà không biết giữ thanh tịnh như vậy thì xưng cái gì cũng đều không xứng đáng hết. Đến bài kinh 143: biết lấy điều hổ thẹn để tự cấm ngăn mình, thế gian ít người làm được. Nhưng người đã làm được, họ khéo tránh hổ nhục như ngựa hai khéo tránh roi da. Ở đây Đức Phật ngài nói về cái hổ thẹn. Nếu là người nào biết lấy hổ thẹn để cấm ngăn mình, thế gian ít có người làm được. Tại vì tất cả chúng ta ai ai cũng có thể làm quấy, nhưng mà có người làm quấy rồi cứ làm quấy mãi, có người vừa sửa soạn làm quấy thì liền hổ thẹn, nhờ sức hổ thẹn ngăn chặn lại khiến cho họ không làm quấy. Thì cái người như vậy đó là cái người ít có. Bởi vì cái tâm mình thường nó như là con ngựa buông lung vậy, nó chạy đầu này chạy đầu kia, chạy ngoài đường, chạy trong lúa mà người ta, nó chạy bất cứ nơi nào nó cũng chạy được. Cho nên khi mình chưa làm chủ nó thì đừng bảo rằng tâm tôi thuần thiện, không ai dám quả quyết như vậy hết. Tức là có cái phút thì nó thiện, nhưng có phút nó cũng nghĩ bậy nghĩ xấu. Thì vừa nghĩ bậy nghĩ xấu mình biết hổ thẹn, tại sao mình vậy mà có những niệm xấu, mình hổ thẹn cái xấu đó, mình chừa cái, mình không cho nó tiến. Thì như vậy thì người đó biết dùng cái hổ thẹn để cấm ngăn mình. Thì người như vậy Đức Phật cho rằng ở thế gian này ít có người làm được. Còn người mà nghĩ cái điều xấu mà không hổ thẹn chút nào hết thì như vậy cái xấu nó cứ nuôi dưỡng và lớn lên mãi mãi, rồi một ngày kia lôi họ đi tới cái hành động xấu. Cho nên là biết tránh do hổ thẹn, biết tránh những cái điều xấu, điều dở, thì người đó Đức Phật ví dụ cũng như là con ngựa hay, nó tránh cái roi vậy. Nghĩa là chủ vừa muốn giơ cái roi lên là nó biết nó chạy đi như ý chủ, cho nên không đợi phải đánh một roi cho đau điếng rồi mới đi. Còn người mà không biết hổ nhục đó, không biết xấu hổ đó, thì làm cái điều quấy, điều xấu, không biết ăn năn hối hận, đợi cho tới pháp luật tra hình, lúc đó mới khổ, mới là mà thú thật. Thì như vậy đó là cũng như con ngựa dở, ngựa lì, đợi đánh rồi mới chịu đi. Bài kinh 144: các ngươi hãy nỗ lực sám hối, như ngựa đã hay còn thêm roi, hãy ghi nhớ lấy chánh tín, tịnh giới, sinh tiến, tam ma địa, trí phân biệt chánh pháp và minh hành túc, để tiêu diệt vô lượng thống khổ. và kinh này hơi khó một chút, phải có những danh từ chuyên môn. Đức Phật dạy nói là các ngươi hãy nỗ lực sám hối như ngựa hay, ngựa đã hay còn thêm roi. Đó là quý vị đã biết làm lành, đã biết tìm điều phải, điều thiện, nhưng mà cũng phải thường sám hối. Thì như vậy chẳng khác nào con ngựa đã hay mà còn có roi, để hờ hờ đó, nó vừa hơi muốn lười cái thì dở cái roi lên cho nó thấy, để nó ráng, nó tiến thêm. Thì chúng ta cũng vậy, tuy rằng chúng ta đã biết hổ thẹn, biết xấu, biết tánh những điều ác, biết làm những điều lành, mà còn biết sám hối nữa, thì càng ngày chúng ta là càng thêm tốt, càng thêm thanh tịnh. Bây giờ Đức Phật dạy thêm, hãy ghi nhớ lấy chánh tín, tức là mình phải có cái niềm tin chân chánh, gọi là chánh tín. Tịnh giới, tức là phải giữ giới cho trong sạch. Sinh tiến, tức là gắn gỗ, luôn luôn gắn gỗ trong việc làm. Tam địa, tức là tập tu thiền định. Trí phân biệt chánh pháp, tức là phải có cái trí để mà nhận định đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, đâu đó mình nhận định rành rẽ, đối chánh pháp một lòng kính tin và minh hành tốt. Minh hành tốt ở chỗ này dạy rằng phải có đầy đủ cái hành và trí. Minh là trí, hành tức là hạnh. Về hạnh và trí, hai cái đó đều đầy đủ, gọi là minh hành tốt. Nhưng mà có chỗ khác thì nói rằng minh là chỉ cho tam minh của Đức Phật, mà hành tức là chỉ cho tất cả công hạnh của Phật, tốt là đầy đủ. Cho nên Phật cũng có cái hiểu là minh hành tốt đó. Thì như vậy ở đây chỉ nói cái ý nghĩa cả. Chữ minh là trí, chữ hành là hạnh. Mình phải có đủ trí và đủ hạnh, tức là trí để phân biệt chân chính, những cái nào tà mình loại ra, cái nào chính thì mình chấp nhận để tiến tu. Hành tức là mọi cái hành động của mình, tức là sự tu hành của mình đó, nó là luôn luôn phải tiến hành những cái lời Phật đã dạy, làm cho đúng thì gọi đó là hành. Hai cái hạnh đó, về trí và hạnh đầy đủ thì gọi là minh hành tốt. Thì như vậy để tiêu diệt vô lượng thống khổ, cái người mà được như vậy đó là sẽ dứt hết tất cả những cái thống khổ. Nhưng mà giờ tôi giải lại một lần nữa, hãy ghi nhớ lấy chánh tín. Chánh tín là tin chân chánh. Tin sao gọi là tin chân chánh? Thì thường thường nói là người này đi chùa tức là có niềm tin. Ai đi chùa cũng có niềm tin hết, phải vậy không? Có tin mới đi chùa chứ. Mà tin Phật tức là cho là tin chân chánh rồi chứ gì. Đi chùa tức là tin Phật, mà tin Phật tức là cho là tin chân chính, phải vậy chưa? Nhưng mà đi chùa chưa hẳn là tất cả đều là lòng tin chân chính. Bởi vì ở trong nhà Phật định nghĩa cái chánh tín thì Đức Phật chia ra tới có 5: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, đó, tức là tin Tam Bảo. Mà Phật, tin Phật đúng với ý nghĩa của Phật, chứ còn tin Phật mà khác ý nghĩa đó cũng không gọi là tin Phật nữa. Tin Phật sao gọi là đúng? Là tin Phật là một vị đạo sư, tức là ông thầy đưa đường cho mình từ mê lầm đến chỗ giác ngộ, là một vị thiền chủ, tức là một ông lái đò đưa mình từ cái điểm sanh tử đến cái bờ niết bàn. Thì như vậy mình tin như vậy đó, đó là tin chân chánh. Còn nếu mình tin Phật cũng như ông thành thì tới lại cái ngày cho mình phước, đi cúng cái ngày ban cho mình nhiều phước, muốn con có con, muốn tiền có tiền, muốn gì có nấy, thì tin Phật như vậy đó. Cũng tin vậy mà tin không phải chánh, nhớ vậy. Thành ra nó cũng hơi khó. Nếu mà nói tin Phật không thì quý vị sẽ lầm. Thành ra tin Phật là phải tin đúng cái ý nghĩa của Phật. Phật là một vị đã giác ngộ, cho nên mình theo Ngài để rồi mình được Ngài đưa mình tới chỗ giác ngộ. Phật đã giải thoát, cho nên mình theo Ngài, nhờ Ngài đưa mình tới chỗ giải thoát. Đó, thì như vậy, tin như vậy là đúng. Còn nếu mình tin Phật, Phật sẽ ban cho mình cái ân sủng này, ân sủng nọ, thì cái tin Phật đó trở thành ra tin ông thành, chứ không phải tin Phật nữa. Thì như vậy đó, tinh thật mà trở thành là mê tín, chúng ta chánh tín. Rồi tinh pháp, tức là mình tin những cái lời Phật dạy là lời chân chính, nương cái đó để tu hành, để rồi mình được giải thoát như Ngài, thì đó là tinh pháp. Tinh tăng cũng vậy, tức là mình tin rằng chư tăng là người giữ đúng với cái giới hạnh của Phật dạy. Ví dụ như người xuất gia thì phải có bao nhiêu giới và phải sống cách nào đúng như người xuất gia, thì như vậy, giữ đúng như vậy và làm đúng vậy mình tin, thì đó là chánh tín. Còn nếu làm sai không đúng như vậy thì dù cho hình thức của người xuất gia mà mình cũng không thể tin được, thì như vậy mình mới gọi là có chánh tín. Chứ đừng có tưởng mình nói tinh tăng thì ông thầy nào cũng được, nếu thấy cái đầu tròn hoặc chiếc áo đà áo mực hay là chiếc áo vàng thì tới cái mình đều là nói rằng ông thầy chân chính hết, bảo gì làm theo cái nấy, thì như vậy cũng chưa hẳn là cái chánh tín. Nhớ như vậy. Rồi kế nữa là tín nhân, tức là tín nhân. Rồi kế nữa là tín quả, tức là tín nhân, tín quả. Đó là cái chánh tín. Chứ còn nếu mà mình không tín nhân, tín quả mà mình tin những cái chuyện đau đau thì cái đó không phải là chánh tín. Vì vậy cho nên cái chánh tín này muốn cho đầy đủ thì phải hiểu tin Tam Bảo và tin nhân.